Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 5 tháng 7. Thưa quý vị, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về quan hệ Việt-Trung nhận định rằng Bắc Kinh có thể đánh chiếm Trường Sa trong bối cảnh truyền thông Trung Quốc cảnh báo nên chuẩn bị đối đầu quân sự.
Coi thường có thể họ sẽ đánh chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa hiện nay Việt Nam đứng trong nước. Thế là không phải chứ đó.
Lời của nhà nghiên cứu Dương Danh Di. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin. Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đô la. Và Brexit khiến người Việt ở Anh lo ngại, lát nữa đây. Còn bây giờ là Anton sẽ điểm các tin quốc tế có trong chương trình hôm nay.
Sau khi điều tra về các vụ khủng bố, một ủy ban quốc hội của Pháp kêu gọi cải tổ ngành tình báo. Ngoại trưởng Nhật đau buồn vì công dân nước ông thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Bangladesh. Tàu vũ trụ Juno đi vào quỹ đạo sao Mộc và sẽ lập bản đồ về hành tinh khổng lồ này.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Anton.
Một cuộc điều tra của Quốc hội Pháp về các cuộc tấn công khủng bố chết chóc hồi năm ngoái ở Paris đưa ra lời kêu gọi thành lập một cơ quan chống khủng bố quốc gia duy nhất. Lời đề nghị cải tổ các cơ quan tình báo của Pháp chỉ là một đề xuất trong tổng số hơn 30 kiến nghị của Ủy ban điều tra nêu trong báo cáo công bố hôm 5 tháng 7. Các cuộc điều tra cho thấy các cơ quan tình báo đã để mất dấu Saïd Kouachi chỉ vài tháng trước khi hắn và người em trai là Sharif thực hiện vụ tấn công hôm 7 tháng 1 vào các văn phòng của tuần săn châm biếm Charlie Hebdo khiến 12 người chết. George Fenech, người đứng đầu Ủy ban tiến hành điều tra, cho biết các lãnh đạo tình báo của Pháp thừa nhận trong cuộc điều tra rằng cuộc tấn công vào Charlie Hebdo và các cuộc tấn công có sự phối hợp vào phòng hòa nhạc Bataclan và một sân vận động và một số quán bar và nhà hàng hồi tháng 10 tháng sau đó thể hiện một sự thất bại tình báo toàn cầu. Tổng cộng 147 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 5 tháng 7 cho biết ông cảm thấy đau buồn sâu sắc và phẫn nộ mạnh mẽ khi thi thể của 7 công dân Nhật thiệt mạng trong cuộc tấn công tại một nhà hàng ở Bangladesh được đưa trở về nước. Các nạn nhân nằm trong số 20 con tin và 2 cảnh sát viên thiệt mạng hôm 2 tháng 7 ở Dhaka. Ông Kishida nói tôi đau đớn tột độ khi vụ khủng bố tàn bạo và ghê tởm đã cướp đi những mạng sống quý báu và dẫn đến kết cục đáng hối hận này. Ông cam kết rằng Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đảm bảo một cuộc tấn công như vậy sẽ không xảy ra nữa. Các lực lượng an ninh Bangladesh đã giết chết 6 tên trong số những kẻ tấn công và là những kẻ đã xông vào nhà hàng cao cấp và bắt giữ một tên khác. Họ cũng giải cứu 13 con tin, 5 người trong số đó hiện vẫn bị tạm giữ, mặc dù không rõ đó là do họ bị tình nghi hay bị thẩm vấn để có thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công. Chỉ huy cảnh sát Bangladesh Shahidul Haque nói hôm 4 tháng 7 rằng 2 người đàn ông, bao gồm cả kẻ bị tình nghi là chiến binh, đang bị thẩm vấn. Ông từ chối cho biết liệu hai người đó có thuộc số những người được tính là con tin hay không, nhưng ông xác nhận họ đang được điều trị các vết thương tại bệnh viện. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng cho đến nay không có gì xác nhận mối liên kết giữa nhóm này và những kẻ tấn công. Giới chức chính phủ phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của nhà nước Hồi giáo. Thay vào đó, Bộ trưởng Nội vụ Asadurrahman Khan cho biết các chiến binh đều là thành viên của một nhóm hình thành trong nước có tên là Jamaatul Mujahideen Bangladesh, JMB, vốn đã bị cấm ở nước này trong hơn một thập kỷ. Hôm 4 tháng 7, mọi người trong phòng điều khiển tàu Juno tại phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực đã vui mừng khi con tàu vũ trụ không người lái hoàn tất việc mở động cơ để đi vào quỹ đạo sao Mộc và bắt đầu sứ mệnh dài 20 tháng là lập bản đồ về hành tinh khổng lồ này. Bà Diane Brown thuộc NASA cho biết việc đưa Juno vào quỹ đạo hơi khó nhưng đã diễn ra hoàn hảo. Các nhà khoa học nói quá trình giảm tốc 35 phút của Juno đã diễn ra như dự đoán. Con tàu sẽ bay quanh sao Mộc 37 lần theo quỹ đạo hình elip để lập bản đồ về bề mặt của hành tinh khổng lồ chứa đầy khí. Do đó, Juno sẽ phải chịu mức độ bức xạ mãnh liệt. Một hộp titan nặng 180 kg che chắn cho các thiết bị của tàu khỏi môi trường khắc nghiệt mỗi khi tàu lại gần hành tinh. Những thiết bị đó sẽ thăm dò bên dưới những đám mây dày đặc của sao Mộc để nghiên cứu bầu không khí hỗn loạn, lực hấp dẫn và từ trường của nó mạnh hơn từ trường của trái đất 20.000 lần. Các nhà khoa học nói sao Mộc có thành phần chủ yếu là hydro và heli giống như mặt trời và mức độ oxy và nước trong khí quyển có thể mang lại manh mối về sự hình thành của hành tinh. Richard Thorne thuộc Đại học California, Los Angeles, một trong những nhà khoa học làm việc về sứ mệnh này, giải thích: "Chúng tôi nghĩ rằng những vật chất mà chúng tôi sắp lấy mẫu về cơ bản có tính nguyên thủy, cho chúng ta biết đôi điều về thuở ban đầu của hệ mặt trời." Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng biết được liệu sao Mộc có lõi rắn hay không. Đây là con tàu thứ hai của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA bay quanh hành tinh khổng lồ chứa đầy khí. Từ năm 1995 đến năm 2003, tàu thăm dò Galileo đã nghiên cứu Jupiter và bốn mặt trăng lớn nhất của nó là Europa, Ganymede, Io và Callisto. Không chỉ mang các thiết bị khoa học, con tàu còn có một máy ghi hình có tên JunoCam. Máy này đã gửi về các đoạn video về các mặt trăng lớn của sao Mộc. Sẽ còn nhiều lần ghi hình được thực hiện trong những tháng tới và tất cả các hình ảnh đều sẽ được công bố. Guy Buttigieg thuộc hệ thống vũ trụ Lockheed Martin là hãng chế tạo ra con tàu, nói con tàu đang hoạt động tốt. Con tàu sẽ bắt đầu gửi về các dữ liệu thu được từ những lần lại gần hành tinh nhất vào ngày 27 tháng 8. Nhà khoa học thuộc dự án Juno Steve Levin cho biết các dữ liệu đó sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi lớn về sao Mộc và hệ mặt trời. Trong khi mọi người dồn sự chú ý vào cuộc tiếp cận lịch sử của tàu thăm dò vũ trụ Juno với sao Mộc, NASA vừa công bố họ sẽ gia hạn sứ mệnh của tàu New Horizons, là con tàu gần đây đã cung cấp những hình ảnh tuyệt đẹp và các thông tin về hành tinh lùn Pluto, còn gọi là sao Diêm Vương. New Horizons sẽ đi sâu hơn vào vành đai Kuiper, một vùng của hệ mặt trời có các tiểu hành tinh, sao chổi và các vật thể nhỏ khác, để tiếp cận một vật thể cổ xưa có tên là 2014 MU69. NASA gọi vật thể này là một trong những thành phần ban đầu hình thành nên hệ mặt trời. Tàu thăm dò dự kiến sẽ tiếp xúc với 2014 MU69 vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Sang tin liên quan tới tranh chấp lãnh hải. Thưa quý vị, Trung Quốc mới đây đã tăng cường những hành động nhằm bảo vệ yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông qua việc thực hiện một cuộc diễn tập quân sự kéo dài một tuần xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Trước một phán quyết có tính chất dấu mốc mà Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc sắp đưa ra vào tuần sau, mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết cuộc diễn tập hải quân sẽ kéo dài cho tới thứ hai tuần sau, một ngày trước khi Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay đưa phán quyết về vụ tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines và bao trùm một vùng biển trải dài về hướng Nam từ phía đông của đảo Hải Nam của Trung Quốc cho tới toàn bộ quần đảo Trường Sa. Giới hữu trách ở Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ tính chất hợp pháp của phán quyết của Tòa trọng tài mà theo dự kiến sẽ có lợi cho Philippines và sẽ làm cho Trung Quốc mất đi bất cứ cơ sở pháp lý nào để đòi hỏi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông dựa theo đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã nhắc lại lập trường của Bắc Kinh.
Tòa án trọng tài không có quyền quản hạt đối với vụ tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa và phán quyết mà họ sắp đưa ra là bất hợp pháp và không có hiệu lực.
Ông Hồng còn đả kích tòa trọng tài là cái loa của một số thế lực nào đó và tố cáo chính phủ Philippines của cựu Tổng thống Benigno Aquino đưa ra những lời dối trá khi nộp đơn kiện Trung Quốc cách nay 3 năm. Bà Đường Tú Mân, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện ISEAS Yusof Ishak ở Singapore cho rằng cuộc tập trận của Trung Quốc trong tuần này có mục đích chứng tỏ lập trường của Trung Quốc là không chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài và quyết tâm bảo vệ yêu sách của họ đối với vùng biển có tranh chấp. Bà Đường cũng cho rằng cuộc diễn tập này cũng có thể là một cách thức mà Trung Quốc dùng để phô trương sức mạnh quân sự và chứng tỏ là họ sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Nhà nghiên cứu này cho rằng, bên cạnh việc phớt lờ phán quyết của tòa trọng tài, Trung Quốc cũng sẽ tranh thủ thêm hậu thuẫn của các nước đồng minh để bác bỏ phán quyết và tìm cách gây ảnh hưởng lên tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông qua những sự dụ dỗ về kinh tế để Manila hạ thấp tầm quan trọng của vụ tranh chấp pháp lý. Ngoài ra, theo bà Đường Tú Mân, Trung Quốc cũng sẽ ra sức vận động để các đồng minh trong khối ASEAN không đưa ra một tuyên bố về phán quyết của tòa trọng tài trong lúc chuẩn bị thực hiện một cuộc phô trương sức mạnh khác nữa. Bất chấp những hành động hùng hãn của Trung Quốc ở Biển Đông, một số nhà phân tích cho rằng có một điều rất đáng lưu ý là cuộc diễn tập hiện nay được thực hiện gần quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát, chứ không phải ở quần đảo Trường Sa, là nơi có sự hiện diện quân sự của cả Việt Nam lẫn Philippines. Các nhà phân tích nói điều này có thể là bằng chứng cho thấy Trung Quốc không có ý định gây hấn. Ông James Knott, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Chính sách Thế giới, nói với đài VOA như sau.
Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Việc giới hạn những hoạt động quân sự trong khu vực đó có thể phát xuất từ vấn đề hậu cần. Nhưng nó cũng có thể là một cuộc diễn tập quân sự có giới hạn để đưa ra một tuyên bố chính trị có mục đích chứng tỏ khả năng và ý định can thiệp, nhưng không có tính chất khiêu khích quá nhiều.
Tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, ông John Brennan, tái khẳng định lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ ở Á Châu. Ông nói, Hoa Kỳ xem khu vực này của thế giới là hết sức quan trọng, và chúng tôi có những quyền lợi an ninh quốc gia rất quan trọng mà chúng tôi sẽ không từ bỏ. Ông Brennan nói thêm rằng, ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông chính là lý do vì sao Hoa Kỳ chú ý tới tất cả những gì mà Trung Quốc đang làm trên mọi lĩnh vực. Ông James Knott của Viện Chính sách Thế giới nhận định như sau về mối căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc.
Cả hai bên sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của họ trong khu vực để khẳng định những đòi hỏi của mình với hy vọng là rốt cuộc sẽ có được một giải pháp thông qua thương lượng khi mà tất cả các bên nhận ra rằng những mục tiêu tối đa hóa của họ sẽ không đạt được bằng sức mạnh.
Ông Knott cho biết, ông tin rằng xác suất xảy ra chiến tranh ở Biển Đông rất thấp vì một cuộc xung đột quân sự ở đó sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho các mối quan hệ chính trị và kinh tế và sẽ làm cho các thị trường tài chính trên thế giới bị rúng động.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sang các tin khác liên quan tới Việt Nam, mà trước hết là một tin cũng liên quan tới căng thẳng ở Biển Đông. Mời quý vị theo dõi. Một nhà nghiên cứu kỳ cựu về quan hệ Việt-Trung nhận định rằng Bắc Kinh có thể đánh chiếm Trường Sa trong bối cảnh truyền thông Trung Quốc cảnh báo nên chuẩn bị đối đầu quân sự. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 5 tháng 7 viết rằng Bắc Kinh nên sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự trên Biển Đông. Trong bài xã luận, trên cả ấn bản tiếng Hoa lẫn tiếng Anh, tờ báo có chủ trương cực đoan viết rằng cuộc tranh chấp vốn đã trở nên phức tạp vì sự can thiệp của Mỹ, nay lại leo thang vì phán quyết sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về vụ kiện Trung Quốc của Philippines. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích quan hệ Việt-Mỹ viết rằng Washington đã triển khai hai nhóm tàu sân bay tại Biển Đông, phô trương sức mạnh là cường quốc lớn nhất trong khu vực để chờ Trung Quốc phải phục tùng. Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Trung Quốc cần phải nhanh chóng tăng cường khả năng phòng thủ. Tờ báo này viết thêm, xin trích, dù Trung Quốc không thể theo kịp Hoa Kỳ về mặt quân sự trong ngắn hạn, Trung Quốc sẽ có thể buộc Hoa Kỳ phải trả giá nếu nước này can thiệp vào cuộc tranh chấp Biển Đông bằng vũ lực. Trung Quốc hy vọng rằng các cuộc tranh chấp có thể được giải quyết thông qua đàm phán, nhưng cũng cần phải sẵn sàng cho bất kỳ một cuộc đối đầu quân sự nào. Bài xã luận được đăng tải một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo tổ chức cuộc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa, đồng thời cấm tất cả tàu bè qua lại từ ngày 5 đến 11 tháng 7. Về các diễn biến dồn dập này, ông Dương Danh Di, chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ.
Đó là cái ý đồ lâu dài và bất biến của Trung Quốc rồi. Nếu mà lấn được, nếu mà quấy được, phá được thì họ phá. Chứ ý đồ của Trung Quốc là trong cái chuyện Biển Đông là họ không có nhân nhượng đâu. Ý đồ phá chiếm Biển Đông, độc chiếm Biển Đông của họ là sao vô là không có thay đổi gì cả. Chuyên Hàn đừng có ý đồ tốt đẹp của Trung Quốc là họ có thể nhẹ tay, không có đâu.
Cuộc tham dự quân sự này dự kiến sẽ kết thúc một ngày trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc diễn tập này, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm. Phát ngôn viên Lê Hải Bình hôm 4 tháng 7 cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Về phản ứng của Việt Nam trước các hành động của Trung Quốc trong những ngày vừa qua, ông Dương Danh Di nhận định tiếp.
Sự phản kháng của Việt Nam, của các nước trong khu vực, của một số nước lớn trên thế giới thì Trung Quốc là họ cũng phải coi chừng, không dám coi thường cái đó. Nhưng mà phải nói thẳng ra là nếu họ thấy rằng họ có thể làm được cái gì ở Biển Đông là họ làm rồi. Đừng coi thường, có thể là nó, họ sẽ đánh chiếm một số đảo, quần đảo Trường Sa hiện nay Việt Nam đứng trong nước, họ có thể đánh chiếm. Thế cái đó không phải chưa đó.
Sau khi bài xã luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo gây quan ngại về khả năng bùng ra xung đột ở Biển Đông, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách trấn an dư luận. Trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng chính quyền Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi hòa bình. Ông Hồng nói rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với các quốc gia ASEAN để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Hôm 1 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng nước ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập nói rằng không quốc gia nào nên kỳ vọng chúng ta phải nuốt viên thuốc đắng về chủ quyền. Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đô la. Dư nợ của chính phủ Việt Nam tăng nhanh qua các năm và đến hết năm 2014 đã vượt con số 1,8 triệu tỷ đồng, khoảng 86 tỷ đô la. Con số này mới được tiết lộ trong bản tin công nợ của Bộ Tài chính Việt Nam, tức tăng mạnh so với mức 1,5 triệu tỷ đồng của năm 2013. Còn nếu so với năm 2010, khi dư nợ chỉ ở mức hơn 889.000 tỷ đồng, số vay nợ trong năm 2014 đã tăng gấp đôi. Theo cơ cấu, nợ trong nước vẫn lớn hơn so với nợ nước ngoài. Cụ thể, năm 2014, nợ nước ngoài là trên 810.000 tỷ đồng, còn nợ trong nước trên 1 triệu tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến hết năm 2015, nợ chính phủ ước tính ở mức 50,3% GDP. Bộ này cũng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo lãnh vay nợ cho các dự án, chương trình trong năm 2015. Theo đó, tính đến hết tháng 12 năm ngoái, số tiền chính phủ Việt Nam cam kết bảo lãnh để các doanh nghiệp, mà phần lớn là các ông lớn nhà nước, vay đã lên đến 25,98 tỷ đô la. Ông Nguyễn Tân Dũng được Quốc hội Việt Nam bầu làm Thủ tướng năm 2006 và trong kỳ Đại hội Đảng 12 vừa qua, ông đã xin rút để về nghỉ chính sách. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, ông Dũng đã khuyên bản thân và các thành viên nội các còn tại vị là ráng làm người tử tế. Cuộc trưng cầu dân ý ở Anh không những gây rúng động trên toàn thế giới, mà còn khiến các cộng đồng thiểu số như người gốc Việt ở nước sở tại lo ngại về những tác động sắp tới đối với đời sống của họ. Người dân Anh mới đây đã bỏ phiếu rời Liên hiệp châu Âu EU với tỷ lệ sát sao so với phe muốn ở lại khối gồm hơn 20 nước. Ông Lê Hiến, một doanh nhân người Việt ở London, cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều người dân sở tại vui mừng vì nghĩ lấy lại được đất nước. Nhưng các cộng đồng người nước ngoài tới Anh lập nghiệp như Việt Nam lại cảm thấy lo ngại vì họ e rằng sẽ có tác động tới việc kinh doanh vì đa phần người Việt mở cửa hàng sơn sửa móng tay, nhà hàng hay buôn bán nhỏ lẻ và thuê không ít người từ các nước EU khác. Ông Hiến nói.
Người Việt mình đa số là ai cũng muốn ăn quốc ở lại EU. Họ nghĩ là một thì cái trường hợp về visa nó cũng tốt hơn, rồi làm ăn nó cũng tốt hơn cho người cộng đồng Việt mình. Cộng đồng người Việt mình ở đây cũng có thể người dân Âu Châu làm tiền bóng neo. Bởi vì thợ người Việt mình đây rất là hiếm. Mà mốt vì những nếu mà rời ra thì không biết họ sẽ tuyển thợ ở đâu.
Doanh nhân Hiến nói thêm rằng có nhiều người gốc Việt từ Ba Lan hay Séc sang Anh làm việc trong các cơ sở kinh doanh của người Việt. Báo chí đưa tin hiện có ít nhất 3 triệu công dân EU, đa phần là từ các nước Nam Âu và Đông Âu, sống và làm việc tại Anh. Trong khi đó, về ảnh hưởng của cuộc trưng cầu dân ý lịch sử đối với Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá tác động trực tiếp của Brexit không nhiều, nhưng tác động gián tiếp là có, song tới giờ chưa thể đánh giá được hết.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, ít nhất 150 nguyên thủ quốc gia theo dữ liệu sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại New York vào tháng 9 tới đây. Trọng tâm của hội nghị là tranh thủ những cam kết mới của thế giới để đối xử với những người di dân và người tị nạn dựa trên tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Số người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn hiện nay nhiều hơn bao giờ hết. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, số người bị thất tán trên thế giới trong năm ngoái là 65 triệu, trong đó có 20 triệu người tị nạn ở nước ngoài và số còn lại là những người tản cư trong nước. Bên cạnh đó, có hàng chục triệu người chạy trốn tình cảnh đói nghèo, biến đổi khí hậu hoặc thiên tai đang di dân tới những nước khác để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Liên Hiệp Quốc cho biết, các quốc gia không thể tự mình giải quyết những vấn đề của làn sóng người di dân trên thế giới. Cơ quan này nói, cần có sự hợp tác quốc tế để quản lý dòng chảy của người di dân và người tị nạn theo một cách thức có trách nhiệm và có trật tự. Cố vấn đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, bà Karen Koenig Abu Zaid cho rằng số người di dân quá đông là một thách thức lớn, nhưng các nước không nên xem đây là một vụ khủng hoảng.
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved, and for the countries that are affected.
Đương nhiên, đây là một vụ khủng hoảng đối với gia đình của những người tị nạn và đôi khi cho những người di dân và cho những nước bị tác động bởi sự thất tán này. Nhưng nó không nhất thiết phải là một vụ khủng hoảng. Nếu chúng ta đưa mọi người đến với nhau, làm việc chung với nhau, tất cả các nước và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và những tổ chức khác.
Bà Abu Zaid cho biết, vì người tị nạn và người di dân vượt qua biên giới quốc tế, đôi khi còn vượt qua nhiều biên giới, cho nên các nước phải hợp tác với nhau. Bà nói thêm rằng những hành động của một nước có ảnh hưởng tới những nước khác.
One good recent example, of course, is what Kenya has suggested about sending its refugees.
Một thí dụ gần đây là Kenya đề nghị đưa những người tị nạn ở nước họ về nước, những người mà họ đã tiếp nhận trong hơn 3 thập niên, và trong số đó có khoảng 200.000 người sinh sống trong những điều kiện rất tồi tệ. Và sau khi họ nói như vậy, thì ngay tức khắc chúng tôi bắt đầu nghe thấy những thông điệp in hệt như vậy từ Sudan, Ethiopia và những nước khác.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc sắp tới sẽ tìm kiếm những cách thức để giải quyết những nguyên do cội rễ của nạn thất tán và để truy tố những kẻ chuyển lậu người và những kẻ buôn người. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước cải thiện sự tiếp đón dành cho những người đang trên đường lánh nạn và đối xử một cách nhân đạo với những người vượt biên. Bà Abu Zaid cho biết Liên Hiệp Quốc sẽ dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu chống lại chủ trương bài ngoại nhằm đối phó với những nhận định không tốt về người di dân và người tị nạn.
Sang tin châu Âu, cửa vẫn mở là thông điệp được Pháp và Đức đưa ra tại Paris hôm thứ Hai cho các nước Ban Căng đang hy vọng trở thành thành viên EU sau cuộc bỏ phiếu Brexit. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật từ thủ đô của nước Pháp do Thu Tâm trình bày sau đây.
Không có gì thay đổi, đó là điều ngắn gọn mà Tổng thống François Hollande nói với các nhà lãnh đạo Ban Căng trong cuộc họp với các đối tác EU của họ tại Paris, mặc dù khối này hồi tuần trước đã trì hoãn các cuộc đàm phán với Serbia về vấn đề gia nhập Liên Hiệp. Nhà lãnh đạo Pháp phát biểu như sau.
Donc, il était important de réaffirmer très clairement que la décision...
Cuộc bỏ phiếu của nước Anh để rời khỏi EU sẽ không ảnh hưởng tới các hiệp định của khối với các quốc gia Ban Căng. Đây không phải chỉ là vấn đề danh dự, mà còn là một lời nhắc nhở về các nền tảng của EU với các quốc gia đã trải qua sự tan rã của Nam Tư cũ, nội chiến, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cực đoan và bây giờ đã có hòa bình.
Thông điệp tương tự cũng đã được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra trong các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo bốn nước EU và các đối tác thuộc các nước Ban Căng không phải là thành viên EU. Các quốc gia gồm Serbia, Montenegro, Bosnia, Kosovo và Albania cũng nói rằng cuộc bỏ phiếu của London không làm thay đổi ý muốn của họ là trở thành thành viên EU. Ngoài Brexit, cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và kiểm soát vụ khủng hoảng di cư là những vấn đề đứng đầu chương trình nghị sự tại Paris. Tuy nhiên, một số các tổ chức phi chính phủ bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu đang ít được chú ý tới, trong đó có hậu quả đáng lo ngại của một thỏa thuận di dân mới giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến di dân phải chuyển sang các tuyến đường nguy hiểm hơn để đến châu Âu từ Libya hay Ai Cập. Ông Florence Schaeffer, người phụ trách các vấn đề ban căng của tổ chức CCFC Terre Solidaire của Pháp, nói:
giờ đây thì tuyến đường ban căng đã đóng lại. Chúng ta đã quay trở lại với tuyến đường chết chóc, nguy hiểm hơn nhiều. Và vẫn không có phản ứng quốc tế từ Âu Châu đối với cuộc khủng hoảng này. Là một vụ khủng hoảng đòi hỏi phải có một giải pháp lâu dài.
Ông Olan nói, các nước đã thảo luận việc tiếp đón di dân và truy bắt những kẻ buôn người. Ông cũng vạch ra các thỏa thuận về việc hợp tác giới trẻ và năng lượng giữa các quốc gia vùng Ban Căng. EU cũng xem xét đến sự hội nhập nhiều hơn nữa các nước Ban Căng nhằm củng cố sự ổn định của khu vực.
Hôm 5 tháng 7, chiến dịch tranh cử tổng thống của Mỹ di chuyển đến bang North Carolina ở miền Nam nước Mỹ, vào lúc cả ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa lẫn bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đều tổ chức sự kiện ở đó. Ông Trump sẽ lên phát biểu tại một meeting buổi tối ở Raleigh, thủ phủ bang. Vài giờ trước đó, cách xa 200 km, bà Clinton sẽ có mặt ở Charlotte khi Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên xuất hiện ủng hộ người từng là ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông. Hiện nay, ông Obama ủng hộ bà Clinton tìm cách để người của Đảng Dân Chủ tiếp tục ở lại Tòa Bạch Ốc và kéo dài những chính sách mà chính quyền của ông đã thúc đẩy. Sự ủng hộ của ông đến đúng lúc mức độ tín nhiệm về công việc của ông đang ở mức cao nhất trong gần 4 năm nay. Ông Trump không nằm trong số những người nghĩ rằng ông Obama đã điều hành tốt công việc. Hồi tháng 5, ông Trump gọi ông Obama là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cải thiện quan hệ, các xe tải chở khoảng 10.000 tấn hàng viện trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đến Gaza thông qua Israel. Những chiếc đầu tiên trong số khoảng 500 xe tải chở đồ chơi, tã lót, quần áo, thuốc men và thực phẩm đã đi vào Gaza hôm 4 tháng 7 sau khi qua kiểm tra an ninh ở Israel. Theo kế hoạch, sẽ có thêm nhiều xe trong những ngày tới. Số hàng được giao kịp thời cho ngày lễ Eid al-Fitr hôm 6 tháng 7 cũng là thời điểm kết thúc tháng lễ Ramadan.
Vừa rồi là Anton với bản tin thế giới. Anton sẽ trở lại phần cuối chương trình với phần tin tóm lược. Thưa quý vị, được nhận làm con nuôi và lớn lên ở Australia từ khi còn nhỏ, Amazing Lady, một trẻ mồ côi đến từ Việt Nam, đã phải gánh chịu việc bị bắt nạt từ nhỏ bởi vì cô là một đứa trẻ châu Á lớn lên trong môi trường chỉ toàn người da trắng. Đặc biệt bởi vì cô là người Việt Nam, đã không ít lần cô bị nói, hãy lên thuyền về nhà đi. Nhiều năm trôi qua, giờ đây cô là người sáng lập của tổ chức Amazing Lady Foundation, đại sứ của tổ chức cứu trợ Vietnam Relief Services và là nữ đại sứ châu Á đầu tiên của tổ chức Athlete Airline. Từ những trải nghiệm của bản thân, năm nay cô đã nhận được mời tham gia chiến dịch chống bắt nạt của Nhà Trắng có tên gọi Act to Change. Cô đã chia sẻ suy nghĩ của mình với Hồng Hoa qua Skype về vấn nạn bắt nạt và những giải pháp giúp chấm dứt điều này. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Thank you.
Xin chào chị Amazin. Xin được hỏi theo chị thì tại sao việc nhận thức vấn đề bắt nạt là quan trọng?
Firstly, it's very important to share our personal stories of bullying because sometimes when you're being bullied.
Tôi nghĩ việc chia sẻ câu chuyện chúng ta bị bắt nạt như thế nào là rất quan trọng. Đặc biệt nếu bạn là một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường, bạn sẽ cảm thấy bạn là người duy nhất trên thế giới này bị nhắm vào. Nhất là khi bạn thấy bạn là người duy nhất trong lớp bị bắt nạt. Bằng việc chia sẻ câu chuyện của chính tôi trong chiến dịch Act to Change của Tòa Bạch Ốc, điều này giúp những người đang là nạn nhân của sự bắt nạt cảm thấy rằng họ không đơn độc và tình hình thực sự đang diễn ra tốt đẹp hơn. Bị bắt nạt không liên quan gì đến bạn mà thực ra lại là chính người bắt nạt bạn, liên quan tới chính sự bất an bên trong những người đó. Bắt nạt bắt đầu từ rất sớm. Những đứa trẻ bắt đầu từ 5 tuổi đã bị bắt nạt rồi, và đây là một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta phải nói tới. Bởi vì khi bạn còn nhỏ, bạn bắt nạt người khác nhưng lại không bị của trách. Hoặc nếu bạn là người bị bắt nạt nhưng lại không có được sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người xung quanh, dần dà nếp nghĩ này ăn sâu vào tiềm thức và khiến nhiều người cho rằng đi bắt nạt người khác là không sao cả. Nhưng rồi khi lớn lên, bạn cũng sẽ nghĩ nó không có gì to tát và lẽ tất nhiên điều này cũng sẽ xuất hiện cả trong môi trường làm việc nữa.
Vậy cơ duyên nào đã đưa chị đến với chiến dịch chống bắt nạt của Tòa Bạch Ốc?
The White House Act to Change campaign. So this is the first anti-bullying campaign in the Asian.
Chiến dịch Act to Change là chiến dịch đầu tiên về chống bắt nạt trong cộng đồng châu Á Thái Bình Dương ở Mỹ do Tòa Bạch Ốc khởi động. Cũng giống như những sắc dân khác, sắc dân châu Á, mặc dù được coi là một sắc dân đạt được nhiều thành công tiêu biểu, nhưng cũng có nhiều vấn đề xã hội. Tổ chức của tôi và tôi đã tham gia vào chiến dịch này từ năm ngoái, khi nó mới lần đầu được khởi động. Khi đó họ đã hỏi tôi có hứng thú chia sẻ những trải nghiệm của chính tôi khi bị bắt nạt không. Lần này tôi là một trong 3 người châu Á chia sẻ câu chuyện của chính mình qua video và blog trên trang web của chiến dịch. Chia sẻ những câu chuyện như thế này rất quan trọng, bởi vì khi những người trẻ quan tâm tới chiến dịch này, sẽ nhận thấy vấn nạn bắt nạt ảnh hưởng tới tất cả mọi người, không chỉ riêng một đối tượng nào.
Theo chị thì vấn nạn bắt nạt xảy ra nhiều nhất ở đâu?
I don't think it occurs most in any particular place. I mean, you know, bullying can start at home.
Tôi không nghĩ là có một nơi đặc biệt nào xảy ra vấn nạn bắt nạt nhiều nhất. Bắt nạt có thể xảy ra ngay ở nhà và chắc chắn là xảy ra ở trường học. Khi bọn trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác nhỏ con hơn chúng, khác chúng, thì đứa trẻ đó trở thành một mục tiêu dễ bị bắt nạt. Bởi vì những người hay bắt nạt người khác muốn dìm người khác xuống để nâng bản thân chúng lên. Bắt nạt cũng xảy ra ở nơi làm việc. Bắt nạt có thể xảy ra ở khắp mọi nơi trong xã hội và chúng ta cần phải tìm cách để ngăn chặn nó trước khi nó bắt đầu.
Bắt nạt có thể gây ra những ảnh hưởng gì theo chị?
When you're being bullied, you're being singled out and you're being marginalized within the community. And you know, it has...
Khi bạn bị bắt nạt, bạn bị gạt ra bên lề cộng đồng. Nó ảnh hưởng tới sự tự tin của bạn, nhất là đối với trẻ em, vào lúc chúng đang cố gắng bồi đắp sự tự tin của chúng và tìm hiểu chúng là ai trong xã hội này. Nếu chúng bị liên tục bắt nạt ở trường, thì chúng sẽ bắt đầu thấy sợ và không muốn đi học, đặc biệt nếu chúng không có ai để chia sẻ.
Vậy theo chị thì đâu là những giải pháp dài hạn để giải quyết vấn nạn này?
I think we need to look at anti-bullying programs within the school. So I'm speaking to the New York education system.
Tôi nghĩ là chúng ta phải tìm hiểu các chương trình chống bắt nạt ở trong các trường học. Và vì thế mà tôi đang làm việc với hệ thống giáo dục của thành phố New York và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để bàn về các chương trình xoay quanh vấn nạn học đường và chống bắt nạt trường học, để qua đó tôi có thể sử dụng một chương trình mẫu có thể áp dụng ở các quốc gia khác. Tôi nghĩ chúng ta cần có thêm các thủ lĩnh và cố vấn ở trường học. Chúng ta cũng cần bắt đầu phải tìm hiểu lý do gốc rễ tại sao có những đứa trẻ lại đi bắt nạt những người khác. Tại Việt Nam vào tháng 8, chúng tôi sẽ khởi động một chương trình dành cho những nhóm các bạn trẻ bị phân biệt và bắt nạt trong xã hội. Đó là những nhóm trẻ em sống chung hay bị ảnh hưởng bởi HIV và thuộc cộng đồng LGBT. Chương trình này sẽ ở Hải Phòng, hợp tác với đối tác địa phương là chị Phạm Thị Huệ. Một trong những tiền đề của chương trình này là cho mọi người thấy rằng tất cả mọi đứa trẻ có thể chơi với nhau. Một phần khác là để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và giới trẻ địa phương cùng tham gia vào. Bởi vì một khi bạn biết thêm một ai đó có thể khác với bạn, thì điều đó có thể phá vỡ rào cản khác biệt và từ đó dần tiến tới việc chấm dứt vấn nạn bắt nạt.
Tổ chức sáng kiến người Mỹ châu Á-Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc và cô Amazin đang bàn về việc tổ chức một sự kiện chung vào tháng 10 tới đây, là tháng nhận thức về vấn đề chống bắt nạt.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào ngày thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị có các thắc mắc muốn được các bác sĩ của đài chúng tôi trả lời, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ là vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Nguyễn Trung xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa tôi là bác sĩ Liên ạ. Dạ, xin chào MC Nguyễn Trung và thưa chào quý vị thính giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích xin chào anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ, thưa cảm ơn anh MC Nguyễn Trung, bọn tôi bình thường, khỏe mạnh và sẵn sàng. Để hỏi chuyện quý vị có câu hỏi ngày hôm nay.
Vâng. Thưa bác sĩ, là trên đường dây điện thoại lúc này là ông Vương Chí Vượng từ Việt Nam. Ông muốn đặt câu hỏi về da của ông bị khô và ngứa. Vâng, xin mời ông Vượng đặt câu hỏi với hai bác sĩ của chúng tôi thưa ông.
Dạ, chào ông Vương Chí Vượng. Xin mời ông Vương Chí Vượng.
Hôm nay cảm ơn bác sĩ của quý đài. Hôm nay trên 45 tuổi. Thì cách đây độ 2 năm, gần 3 năm tôi cũng bị ngứa, tức là nổi ban đỏ ở cái kiểu chân và gáy. Sau đó thì gây rất là ngứa, và càng gãi càng ngứa và nó bong tróc ra liên tục. Thì luôn luôn có những lớp tế bào chết bong ra và rất là ngứa. Mà sử dụng cái gì cũng không thể khỏi được. Và đặc biệt là khi mùa hanh khô ở miền Bắc hoặc là khi trong phòng điều hòa thì bị càng nặng hơn. Tức là bị không khí khô, môi trường khô là càng nặng hơn ạ. Cảm ơn bác sĩ,
xin thưa bác, dạ xin chào ông Vương Chí Vượng. Thưa vấn đề mà mình nêu lên hôm nay đó là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải về bệnh ngoài da. Thành ra ông đưa ra cái đề tài này đó, nó giúp cho rất là nhiều quý vị thính giả của chúng ta về cái bệnh ngứa da. Thế thì tôi muốn hỏi ông, trước khi mà chúng ta đi vào chuyện giải đáp đó, tôi muốn hỏi thăm ông là ông có nghĩ rằng ông bị dị ứng với một cái đồ vật gì không?
Dạ không ạ. Tôi nghĩ và tôi khẳng định chắc là không.
Thưa vâng.
Ông có biết là kiểu chân ấy, cái chỗ kiểu chân ra phía sau á, vâng. Có thể là bị cái chỗ nếp nhăn ấy, nếp gấp.
Vâng. Đấy, tôi muốn hỏi ông câu hỏi thứ nhì là ở cái vết nhăn, cái nếp gấp của ông ấy, thì tức là phía sau đầu gối hay là phía trước cục khuỷu tay, tức là cái phần
phía sau đầu gối
và nó có hai bên giống nhau không?
Giống nhau không ạ?
Vâng, cái đó là một cái yếu tố nữa. Cái điều thứ ba tôi muốn hỏi thăm ông là ông dùng các cái thuốc về trị phong ngứa, trị allergy đó, trị dị ứng đó, có làm cho cái chứng ngứa của mình nó tệ hơn không?
Có thể khẳng định ông ấy, tôi sẽ sử dụng Fusina, ông cho biết cái Fusina.
Vâng.
Thuốc và thì tôi không áp dụng nhiều vài lần, tôi thấy nó ổn một vài bữa. Vâng. Sau đó thì nó lại bị ngứa lại thì tôi không sử dụng thêm nữa. Tôi biết là nếu mà sử dụng càng tệ hơn tôi không sử dụng nữa.
Vâng, tôi cảm ơn ông Vương Chí Vượng. Ông đã xử trí hết sức là sáng suốt ở trong vấn đề này và khi mà ông đặt ra là ông bị bệnh khô da, ngứa da đó, là ông đã đạt được cả cái định bệnh của nó rồi đó. Cái này nó chứng nó gọi là viêm
da khô. Thì và chúng ta hiểu rằng là da của chúng ta đó, nó làm cái làn danh để mà bảo vệ con người của mình không có bị tấn công bởi cái môi trường sống xung quanh. Thế thì da đó nó phải an toàn thì nó mới bảo vệ được chúng ta. Và mỗi một người đó thì đều có cái khả năng là tiết ra những cái axit hữu cơ đó, nó gọi là organic acid, và một trong những chất đó là oleic acid. Chút nữa tôi sẽ đánh máy xuống. Thì những cái chất này đó là nó giữ cho cái da mình nó nhờn và nó mềm và nó toàn vẹn. Thế vì lý do gì, chẳng hạn như là có những người mà cái tạ người đó là thiếu acid hữu cơ, hoặc là vì chúng ta dùng những cái đồ hóa học mà chúng ta làm cho mất cái chất axit hữu cơ đó đi, thì lúc đó da chúng ta nó khô quá đó, thì nó sẽ có cái vết nứt nó nhỏ đi cái nỗi mà mắt ta không nhìn thấy, nhưng mà nó nứt ra đó, xong rồi bắt đầu là bụi ở trong không gian và những cái con nấm nó sẽ xâm nhập và nó làm cho chúng ta bị nhiễm trùng, nhất là bị ngứa, bị nhiễm nấm ở trong đó đó. Thì cái nguyên do thì tôi sắp sửa tư thưa với ông, thì cái định bệnh mà ông Vượng đã làm được là đúng, là bệnh khô da, nó gọi là zero dermatitis nếu nói bằng tiếng Anh, còn khi chúng ta gọi là viêm da khô, cái bệnh nó như vậy. Thì cái nguyên do là vì chúng ta mất hay là thiếu cái axit hữu cơ để cho nó bảo vệ chúng ta đó. Thì bây giờ nó có một số nghề nghiệp như là những người mà phải dùng đồ để mà hòa tan các cái chất sơn đó, hay là dùng cồn đó, alcohol, thì những cái người mà dùng cái đó là sẽ làm mất cái axit hữu cơ ở trên da của chúng ta. Nhưng mà theo những cái điều của ông, cái tin tức của ông hết sức là chính xác ở điểm ông cho rằng đến cái mùa lạnh hay là ông ngồi vào air condition đó, thì ông sẽ dễ bị cái chứng mà gọi là ngứa da này nhiều hơn. Thì như vậy đó,
nó khô bong chóc mạnh hơn,
nó khô nó chóc ra. Nhưng mà nó có một yếu tố của ông, tức là ông nói là cả hai bên nó đều bị. Thường thường nó chóc ra đó, là nó chóc vào cái phần mà chúng ta lộ ra ngoài, như là ở cổ chẳng hạn, ở bàn tay, ở cẳng tay và ở bàn chân là những nơi dễ bị hơn cả. Đấy, thì còn nếu mà cả hai bên nó bị đó, thì chúng ta phải để ý tới một yếu tố nữa, tức là cái thay đổi về áp lực trong tinh thần của mình đó. Khi mình có một cái điều gì mà bực bội, lo lắng đó, thì cái đó nó sẽ làm cho cả hai bên bị cả. Là nó có một yếu tố về tâm lý ở trong đó. Thì tôi vừa rồi là tôi trình bày với ông là về cái nguyên do của như vậy. Thế bây giờ, thì tôi xin chuyển sang cái phần thứ nhì, là cái định bệnh của nó là viêm da khô. Vậy thì chúng ta điều trị như thế nào? Thì cái thời giờ của chúng ta nó rất là giới hạn, cho nên tôi xin đưa đề nghị thế này, thưa ông vợ. Thứ nhất đó là về mùa nóng đó, thì ông có thể ông dùng nước nóng và ông dùng xà bông được. Nhưng mà về mùa lạnh đó, hay là ông phải ngồi ở phòng lạnh đó, thì tôi xin đề nghị cái điều cần nhất của chúng ta bây giờ là ông chấm dứt sử dụng nước nóng. Ông chỉ dùng nước ấm thôi là bình thường, là chuyện thứ nhất. Thứ hai đó là xà bông. Cái xà phòng đó là cái mà chúng ta phải kiêng. Thế thì nơi nào trong cơ thể của ông mà ông xét ra là ông cần xà bông đó, thì ông sẵn ra hãy dùng xà phòng. Và nếu mà nơi nào mà không cùng xà phòng, thì nhất là vào mùa lạnh, ông bỏ hẳn xà phòng chúng tôi. Rồi còn về cái xà phòng mà nó giúp cho chúng ta, giữ cho da chúng ta nó không bị mềm, không bị lở, không bị ngứa đó, thì ông dùng cái xà phòng mềm, tức là như là xà phòng đô và đó, hay là xà phòng ivory đó, là những cái đó tương đối nó mềm mà nó ít bị. Còn cái xà phòng mà tôi rất là thích, mà nhiều người chúng ta rất là thích là xà phòng Dial, tức là D-I-A-L là đó. Nó vừa thơm, nó vừa dễ xài, nhưng mà cái xà phòng đó nó khô lắm, và nó sẽ làm cho da chúng ta bị mất cái organic acid, tức là nước nóng là một này, xà bông là hai này, và chúng ta phải kiêng cữ đó. Thì như vậy ông thấy cái đề nghị của tôi như vậy, một phần như vậy thôi, ông thấy như thế nào?
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi thấy tôi có lẽ tôi kiểm nghiệm bản thân cũng lẽ cũng bác sĩ tư vấn cũng tương đối là sát với cái thực tế của tôi. À, có một cái điểm này bác sĩ ạ. À, ví dụ như mùa hanh khô ở miền Bắc có hỏi mùa hanh khô bác sĩ. Sau gái thì bị nhưng mà đến cái mùa hè nó hay toát mồ hôi, tức là con theo tôi đánh giá nó có độ ẩm ướt đấy. Vâng, thì nó lại đỡ coi như là biến mất hoàn toàn cái phần địa gáy.
Vâng, đấy rất ông hết sức là chính xác. Và khi nào mà cái mồ hôi của mình nó tiết ra được, tức là folic acid nó tiết ra được, thì chúng ta sẽ đỡ khó chịu hơn. Còn nếu mà chúng ta mà làm cho mất cái organic, cái acid hữu cơ đi đó, thì là chúng ta bắt đầu là da sẽ bị khó chịu. Và thế thì bây giờ sau khi một cái phần mà tôi thưa với ông vừa rồi đó, là chúng ta phải bỏ hẳn, không xài nước nóng ở trong mùa lạnh. Thứ hai là không dùng xà bông chỗ nào mà không cần thiết. Và nếu mà phải dùng xà bông thì chúng ta dùng xà bông mềm, tức là như ví dụ như là Ivory hay là vân vân, để cho nó mềm đó.
Vâng.
Nó tốt hơn. Vâng.
Vâng, thưa bác sĩ Đích, không hiểu là bác sĩ Đích có thêm ý kiến gì không ạ? Liệu là có bệnh nhân Vương Chí Vượng có nên dùng các cái loại mà Vaseline, kem dưỡng da không ạ? Bác sĩ Đích.
Dạ vâng. Bác sĩ Liên nói rất là rõ ràng. Đó là những việc và vấn đề thông thường mà hay xảy ra nhất. Nhưng mà tôi cũng muốn hỏi thêm ông Vượng rằng cái sàn thương ở da của ông nó như thế nào? Và điều nữa là ông đã dùng những thuốc gì rồi? Có dùng những thuốc mà sức vô chỗ đó không ạ?
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi thì da của tôi, cơ thể cảm nhận da tôi là thuộc diện thể da khô, tức là nó cái bề mặt da nó khô, thì cách đây gần 3 năm đó, nó bị phát hiện ra những cái điểm nếp nhăn, ví dụ gáy này, thì hai cái khỉu chân phía sau đầu gối ấy, là gây ngứa và gãi càng ngứa, và nó cứ bong chóc liên tục tế bào chết ra. Và đặc biệt vào mùa hanh khô miền Bắc hoặc là vùng trong phòng aircondition, phòng lạnh, máy lạnh đó, thì là càng ngứa lên, càng mà nó càng bong chóc da mạnh, càng ngứa lên. Tôi đã dùng có vài ngày, tức là Fudusina thôi, thì sau tôi dừng, tôi không dùng thêm thuốc gì đâu ạ.
Rồi, thế bây giờ thì như thế này, cả tôi xin đề nghị mấy cái phần mà chữa trị thì ta không có thời giờ nhiều lắm. Cái thuốc đó mà ông dùng thì tôi nghĩ rằng ông nên bàn với bác sĩ gia đình của ông trước. Thì xem cái nào là cái nó hợp với ông. Và tôi đề nghị cái này, cái mà rẻ nhất đó, mà rất là tốt là ông dùng cái mà bên này chúng tôi có, tức là Cetaphil. Thế tôi sẽ đánh máy cho nó xuống và tôi sẽ nhờ cô Khánh An sẽ vui lòng để chuyển cho ông. Thế để nếu mà MC Nguyễn Trung giúp chúng tôi được cái chuyện đó để trong cái phần sau này.
Vâng.
Thì cái thuốc đầu tiên tôi muốn đề nghị với ông là Cetaphil Moisturizing Cream, tức là cái thuốc mà nó làm cho da nó ẩm mà thôi. Và tôi đề nghị cái này bởi vì mua rất là dễ và nó rất là không tốn tiền. Đó là cái thuốc đầu tiên mà chúng ta dùng mật cream. Ông trước thì tôi mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều. Và những chỗ đó, da ông để trông nó sẽ mềm, trông nó sẽ mịn. Và nó không có khô, nó không có chắc ra nữa. Đó là cái chuyện thứ nhất. Và đến cái chuyện thứ hai, để mà nâng đỡ cái ngứa của mình đó, để cho nó đừng gãi. Vì chúng ta càng gãi thì chúng ta mở đường để cho vi khuẩn nó xâm nhập vào trong người chúng ta. Thế nên ông bỏ cái chuyện gãi bằng cách là ông thử uống cái Benadryl, tức là diphenhydramine ấy, thì cái đó thì cũng có người chịu, có người không. Cho nên ông bàn cái này với lại bác sĩ gia đình của ông trước. Nên nếu mà ông bác sĩ gia đình thấy ông không có cái gì để mà nó ngược lại với cái chỉ định của cái thuốc đó, thì Benadryl, tên khoa học của nó là diphenhydramine, thì tương đối là an toàn và giúp mình hết ngứa và mình ngủ ngon lành hơn. Đó là cái thứ nhì. Cái thứ ba đó là ông có thể ông dùng một cái mà nó mắc tiền hơn một chút xíu, tức là cái Aquaphor. Tôi cũng sẽ đánh máy xuống ở xong cái phần hôm nay để nhờ anh Thịnh Nguyễn Trung giúp. Vâng, thì đó là mình thử như vậy đi. Tôi nghĩ là ông bỏ nước nóng, ông bỏ xà bông và ông giữ cho da nó đừng có bị khô đó, thì bằng hai cái thuốc đó nó sẽ bớt được cho ông vào khoảng độ 75-80% cái chứng này. Và tôi hy vọng là một ngày nào đó chúng tôi sẽ được nghe chuyện của ông để cho biết cái kinh nghiệm là chúng ta sẽ chữa nó được tới đâu.
Vâng.
Và cái này sẽ giúp cho các khán giả chúng ta nhiều nữa.
Vâng.
Thưa bác sĩ là trong lúc mà bác sĩ nói thì Nguyễn Trung có search hai cái loại thuốc mà bác sĩ vừa nói đó, Cetaphil và Aquaphor thì ở Việt Nam họ cũng bán đấy ạ, và giá thành nó khoảng 300.000 đồng không ạ? Ông Vượng, chúng tôi sẽ gửi cho ông liên lạc thêm với ông để gửi cho ông cái tên thuốc để mà ông dùng đó ạ. Vâng, thưa bác sĩ là hiện chúng ta còn 5 phút nữa cơ ạ, tức là hôm nay vẫn còn rất là nhiều thời gian, cho nên là không hiểu là bác sĩ Đích có thêm cái ý kiến nào không ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, mời bác sĩ Đích.
Như tôi nghe được thì là ông là 45 tuổi, thì tương đối là trẻ. Điều nữa đó là ở Việt Nam thì đúng là chúng ta có mùa lạnh, tuy nhiên là nói chung ở Việt Nam nó không có nóng, nó không có lạnh lắm như ở những nước ôn đới khác. Để cái da khô là phổ biến và là cái thông thường nhất, và đúng như bác sĩ Liên nói, và những cái cách hướng xử trí cho dùng thuốc ẩm da hay là những cái thuốc bảo vệ da hay làm cho mềm da, đó là cái bước đầu tiên. Đúng là chúng ta không dùng nước nóng, không dùng xà bông. Tôi nghĩ là cũng lúc đầu ông có nói là ông có dùng chữ ban đỏ thì tôi cũng hơi nghi ngờ. Tôi ý nghĩ khác nữa đó, thì chúng mình muốn mở rộng cái tầm mức thôi, thì mình cũng không được nhìn cái da của ông. Tôi nghĩ khác một, mình cũng phải loại bỏ một vài cái khả năng khác, thí dụ như là nấm. Thì nấm nó cũng hay ở cái vùng tại những vùng gấp của cơ thể. Điều nữa là cũng có người, như với người có thể bị cái mà nó cứ ngứa như là ống tả, thì có vẻ nó nhiều và lâu dài, ống tả là nó có bong ra. Thì tôi cũng có ý nghĩ là muốn chắc là nó không phải có cái tình trạng mà chúng ta có thể gọi là tràm đấy, tức là một loại viêm da ở trên cơ địa của người có dị ứng.
Vâng.
Thì đó là mấy ý kiến bên cạnh để muốn chắc rằng để chúng ta qua rồi cũng nghĩ đi nghĩ lại, nhìn vào vấn đề đó. Thì nếu ông dùng những phương tiện để cho nó ẩm da, nó tránh những cái điều kiện làm cho khô da mà nó vẫn còn, thì chúng ta có thể cũng phải nghĩ một vài cái ý nghĩ khác, ví dụ như là nấm da hoặc là viêm da ở cái cơ địa của người có cái cơ địa dị ứng.
Vâng, thưa bác sĩ. Vâng, thưa hai bác sĩ là anh Anton đã vào trong phòng thu và chuẩn bị đọc cái phần tin tóm lược, thưa bác sĩ. Tức là chúng ta còn có 15 seconds nữa thưa ạ, 15 giây nữa thưa ạ. Mà trước khi anh Anton đọc phần tin thì chắc là phải chạy thêm cả cái phần editorial, tức là bài xã luận của chúng tôi nữa. Cho nên là chắc phải hẹn với hai bác sĩ vào chương trình kỳ sau nữa để chúng ta bàn thêm về cái vấn đề da này, thưa bác sĩ.
Dạ, thưa cảm, vâng, xin cảm ơn MC,
cảm ơn hai bác sĩ
Nguyễn Trung. Vâng, xin chào ông vợ.
Vâng,
xin chào quý vị khán giả. Vâng.
Vâng, xin kính chào hai bác sĩ và chúng tôi sẽ liên lạc với ông Vượng qua điện thoại hoặc là email trong thời gian sớm nhất ạ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 26 tháng 6, những chỉ huy của lực lượng an ninh Iraq loan báo họ đã hoàn toàn chiếm lại thành phố Fallujah từ tay ISIL, còn được gọi là Daesh. Đây là một đòn nặng nề giáng vào nhóm cực đoan này, đã mất gần 50% lãnh thổ đông dân mà chúng từng kiểm soát ở Iraq. Fallujah là thành phố lớn đầu tiên mà ISIL đã nỗ lực chiếm được cách đây 2 năm rưỡi. Chiếm lại thành phố, nơi từng có khoảng 300.000 cư dân, đòi hỏi một cuộc tiến công kéo dài cả tháng do những lực lượng quân sự của Iraq thực hiện, cũng như sự yểm trợ mạnh mẽ của Liên minh Toàn cầu chống ISIL. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói trong một tuyên bố bằng văn bản, chiến dịch ở Fallujah là một thách thức đáng kể cho lực lượng an ninh Iraq và cho Liên minh. Nó không phải là thử thách cuối cùng. Chiến sự khó khăn vẫn còn ở phía trước, cũng như nhiệm vụ thiết yếu là chăm sóc những cư dân của Fallujah phải tản cư do bạo lực của ISIL và bắt đầu tái thiết thành phố để người dân có thể trở về an toàn. Công tác của quân đội Iraq hãy còn chưa hoàn tất ở Fallujah. Dù những báo cáo ban đầu cho biết thành phố không hứng chịu tổn thất nặng nề như đã thấy ở Ramadi và những nơi khác, song nó vẫn chưa được bảo đảm an toàn. Khi những kẻ chủ chiến ISIL tháo chạy khỏi những lãnh thổ mà chúng từng kiểm soát, chúng để lại đầy những bẫy mìn nổ chết người. Cho đến khi những thiết bị nổ này được loại bỏ một cách an toàn, công tác tái thiết chưa thể khởi sự và cư dân của những thành phố và làng mạc từng bị chiếm đóng chưa thể bắt đầu trở về cuộc sống bình thường. Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói, mặc dù còn những việc khó khăn cần phải làm, việc giải phóng Fallujah sẽ làm cho người dân Iraq an toàn hơn và đưa tất cả chúng ta tiến một bước gần hơn tới việc dán cho ISIL một thất bại lâu dài. Hoa Kỳ chúc mừng Thủ tướng Haider al-Abadi và người dân Iraq vì tiến bộ của họ trong việc giải phóng thành phố Fallujah khỏi sự kìm kẹp của ISIL. Quân đội Hoa Kỳ và những đối tác trong liên minh của chúng tôi tự hào đã yểm trợ lực lượng an ninh Iraq dưới sự chỉ huy của Thủ tướng trong chiến dịch quan trọng này, là một cột mốc nữa trong nỗ lực chung của chúng ta để tăng tốc thất bại của ISIL và để tiếp tục hỗ trợ những đối tác Iraq của chúng tôi khi tiến về phía trước.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày với Anton.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI James Comey nói FBI sắp hoàn tất cuộc điều tra về các email của bà Clinton và chuyển vụ việc đến Bộ Tư pháp để Bộ quyết định có truy tố hay không. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 7, ông nói bà Clinton sử dụng các máy chủ khác nhau và nhiều thiết bị di động để trao đổi email cá nhân và công việc. Trong cuộc điều tra, FBI đã đọc tất cả 30.000 email. Ông Comey nói 110 email trong 52 chuỗi email bị xác định là có chứa thông tin mật vào thời điểm chúng được gửi đi. Và ông cho biết 8 chuỗi email chứa thông tin tuyệt mật tại thời điểm được gửi. Ông cho biết các nhà điều tra viên đã không tìm thấy bất cứ bằng chứng là bà Clinton đã cố tình xóa bất kỳ email nào liên quan đến công việc, nhưng ông nói thêm là bà Clinton và nhân viên của bà đã cực kỳ bất cẩn với thông tin mật cấp độ cao. Ông Comey nói các đối tượng thù địch có thể đã truy cập được vào tài khoản email của bà Clinton. Ông nói bà Clinton nhiều lần sử dụng những máy chủ riêng ở các nước khác. Ông nói mặc dù có bằng chứng về sự vi phạm tiềm tàng, song FBI cho rằng không một công tố viên biết suy xét nào sẽ truy tố về vụ này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ lên đường đi châu Phi hôm 7 tháng 7 để củng cố quan hệ với lục địa giàu tài nguyên được coi là có tầm quan trọng đối với an ninh năng lượng và thực phẩm của New Delhi. Ông cũng sẽ quảng bá Ấn Độ như là một đối tác phát triển của châu Phi vào lúc Ấn Độ tìm cách chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Lục. Chuyến thăm dài 5 ngày của nhà lãnh đạo Ấn Độ đến Mozambique, Nam Phi, Tanzania và Kenya diễn ra tiếp sau hội nghị thượng đỉnh lớn ở New Delhi hồi năm ngoái với khoảng 50 nguyên thủ châu Phi. Dầu khí và nông nghiệp sẽ là những lĩnh vực trọng điểm trong việc làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác. Chỉ riêng ở Mozambique, các công ty năng lượng của Ấn Độ đã đầu tư khoảng 5 tỷ đô la để giúp khai thác các mỏ khí tự nhiên dồi dào của nước này. Chương trình của ông Modi phản ánh mong muốn của Ấn Độ thể hiện sự khác biệt với Trung Quốc là nước có những khoản đầu tư hàng tỷ đô la ở châu Phi mà New Delhi không hy vọng có thể theo kịp được.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.